Thưa, nếu chúng ta có một chút công vụ quán chiếu thì ta thấy rất là rõ. Ta là năng lượng nhận biết vui buồn, chứ ta không phải là vui buồn. Và điều này, mình có một chút thông minh ấy, thì khi buồn, khi giận, khi bất an, khi phiền não đến với mình, thì mình thấy nó là sở hữu của mình. Mình nhận diện được nó. Cái gì mà mình thấy thì cái đó là sở hữu, là đối tượng, có phải vậy không? Đối tượng của sự nhận biết là hình hài này, hình hài của tôi chứ không phải hình hài là tôi. Rồi vui buồn của tôi chứ không phải vui buồn là tôi. Tôi là sự nhận biết vui buồn đến và đi trong tâm thức này. Và mình an trú ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh tại, thì người xưa gọi là an trú nơi cái tâm Phật chiếu sáng của chính mình, an trú nơi cái tự thể niết bàn của mình, an trú nơi cái bản lai diện mục thực của mình. Và mình tu, mình vượt thoát tử sinh, nghĩa là làm gì? Thân hình nào cũng chịu chung quy lực của tử sinh cả. Tại sao? Nó sinh ra thì nó mất chứ. Chứng nghiệm niết bàn với Đức Thế Tôn ngày xưa 80 tuổi cũng phải nhập niết bàn. Hình hài ngài dù có được tạo thành bằng vô vàng công đức lành có nhiều kiếp, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cũng đến lúc niết bàn thôi. Tại vì vốn là cái sinh diệt. Thế thì ngài nhập niết bàn nhập cái gì? Thưa, rõ ràng là cái tự thể nhận biết sáng ngời. Cái đó ngài cũng có, ta cũng có. Nhập niết bàn có nghĩa là mình nhận biết được cái thân hình này là của ta, nó là sở hữu thôi. Ta bỏ nó thì ta quay về an trú ngay nơi cái tự thể nhận biết sáng ngời tỉnh tại hiện tiền, gọi là thể nhập của niết bàn. Hai loại niết bàn Đức Thế Tôn giải nghĩa cho chúng ta biết, một là hữu dư niết bàn. Hữu dư niết bàn là gì? Tức là chứng nghiệm niết bàn của tự tâm rồi, nhưng mà còn hình hài của quẩn này, còn bị đau, còn bị nhức đầu gối, nhức xương sống vân vân. Nhưng mà thể nghiệm niết bàn của ngài ở tâm đó thì thưa đại chúng là dù hình hài này nó có đau nhưng mà không mất cái trạng thái niết bàn của tự tâm. Ví dụ thế này, khi niềm vui nó nở lớn rạc rào trong trái tim các vị thì dù các vị đang ở nhà ọp ẹp cũng vui vậy. Đâu có gì lý do cái nhà ọp ẹp mà các vị buồn, phải vậy không? Thì từ đó ta quay chiếu về thân cũng vậy. Thân có thể đau nhưng mà cái trạng thái niềm vui của tâm thức thưa nó không vì lý do thân đau mà nó mất. Và mình quay về an trú được ngay cái tâm thể bất sinh bất diệt của mình, tức là ngay cái sự nhận biết sáng ngời có mặt hiện giờ, gọi là an trú tâm trong cái tự thể niết bàn. Thế thì từ đó các vị nhìn ra là vui và buồn đó là một loại cảm thọ đến và đi, sự suy nghĩ miên man này là một loại cảm thọ đến và đi, cái gì có sinh thì có diệt, cái gì là sở hữu đều không phải là mình, mà mình là người chủ, mình là người nhận biết tất cả những thứ ấy. Mình an trú tâm nơi đó, đó là người làm được việc, thân ở đâu tâm ở đấy. Rất là dễ chứ không có căng gì cả. Có nghĩa là chứng nghiệm được cái trạng thái an lạc tự tâm không phải khó, giác ngộ không phải là khó. Hay nói theo ngôn ngữ nhà thiền là nhận biết được cái bản lai diện mục thực của ta, tức là cái tự thể không sinh không diệt của tâm ta cũng không phải khó, mình chỉ cần quay lại thôi. Và cái bước cạn nhất ta chưa thể khám phá sâu thì ta làm được một điều là anh bước tới một bước thì anh phải làm cho tâm anh nó theo cái thân bước một bước. Anh uống miếng nước, ăn miếng cơm, anh ngồi, anh đứng, anh đi, vân vân, đều giữ được thân ở đâu tâm ở đấy. Đó là bước đầu, đó là cạn. Hãy thực tập điều này. Và từ cái căn bản này, ngàn thánh đã đi để chứng nghiệm niết bàn. Các vị thiền sư cũng thực tập điều này để chứng nghiệm được đạo giải thoát ngay hiện đời. Và con đường này xưa không ai có thể vượt qua mà có thể chứng nghiệm được niềm vui an lạc từ cạn của cuộc sống đời thường đến thâm sâu của một thiền sư cả. Chắc cái điều mình giải thích đủ dễ hiểu cho các vị rồi.
Có nhiều khi mình thấy rõ cái vui buồn nó không phải là mình vẫn tiếp tục vui buồn. Mình thấy đó nhưng mà mình không có bỏ qua nó được.
Trong kinh đó, Đức Phật dạy thế này rất hay. Đức Phật ví dụ rất là cặn kẽ. Mình chia sẻ hai điều thôi. Điều thứ nhất là điều Đức Thế Tôn dạy nó rất là chắc thực để chúng ta có niềm tin và thực tập. Điều thứ hai là làm thế nào để thực tập cho được. Mình chia sẻ điều thứ nhất là Đức Phật dạy chắc thực. Đức Thế Tôn nói là ví như anh nông phu á, anh leo lên gác, anh lôi xuống ba hạt giống, anh mở miệng ba anh đổ ra, cái anh cầm một hạt giống, tên anh nói đây là hạt bắp, cái anh bỏ qua, anh cầm một hạt lên đưa lên nói đây là hạt đậu, cầm một hạt lên đây là hạt me, đây là hạt lúa thơm. Và mình lưu ý là trong kinh, trong văn học Phật giáo nguyên thủy á, Đức Thế Tôn dạy rất là từ tốn, dạy rất là chậm rãi và lặp đi lặp lại ngàn vạn lần cũng vậy đó thôi. Tại là sao? Mình đi từ từ vô. Tại là sao?
Để cho nhớ đừng quên.
Thưa, để các vị đọc theo, trong lúc đọc đủ làm cho tâm thức của các vị có chánh niệm rồi, ăn trú được trong chánh niệm. Và cái điều đó Đức Thế Tôn quy chiếu lại thế này, giống như tâm thức của ta. Ta nhận diện đây là niềm vui của tôi, đây là cái giận của tôi, đây là cái buồn của tôi. Khi mình lôi được cái đó, mình đặt ra trước mặt mình, nhận diện đây là cái giận, đây là cái buồn, đây là cái vui, đây là cái bất an. Thế thì giữa cái đó và mình nó có một khoảng cách. Nó là cái bị mình nhận diện, bị mình nhìn thấy, bị mình biết. Nó là sở hữu của mình, không phải là mình. Ở mức độ cạn nhất là như thế. Ta có cái vụng về vô cùng đến đổi ta buồn khổ bất an, ta tự sát, ta tự đọa đày mình là do vì ta đồng quá mình vào buồn, đồng quá mình vào giận, đồng quá mình vào sự thất vọng. Đức Thế Tôn dạy cặn kẽ là hãy làm cái việc ban đầu đó là nhận diện nó là sở hữu của ta, nó là cái bị ta nhìn thấy, nó được sinh ra từ ta chứ không phải nó là hoàn toàn ta, nó là sở hữu của ta, nó khác với cái ta thế nào. Ta sinh được nó là một, ta chủ của nó là hai, ta rộng lớn bên bông nó là ba, phải vậy không? Ví dụ như một tảng băng nó trôi bồng bềnh mặt biển, nó là cả cái biển ư? Không, một phần rất nhỏ thôi. Lượng sóng nó có mặt trên biển, nó là biển cả ư? Chứ không, nó là một phần rất bé nhỏ của biển mà thôi. Cũng thế, một cái vui, một cái buồn, một cái giận nó khởi lên trong tâm các vị, nó bé nhỏ vô cùng so với cái vùng trời tâm mênh mông của các vị. Thế mà mình đồng quá mình vào cái nỗi thất vọng, cái cuộc đời mình chìm luôn, cái mình ngu đến nỗi mình tự sát, giống như là những người ở nhân gian kia. Rõ ràng là mình thấy mình có chút xíu à, trong khi mình lớn hơn nhiều chứ. Cái điều đầu tiên Đức Phật dạy là nhận diện sự có mặt của nó, nhận diện cho rõ để thấy nó không phải là mình, nó là sở hữu của mình. Đó là bước đầu mà chúng ta phải đi qua. Điều đó mình chia sẻ để các vị thấy Đức Thế Tôn dạy rất cặn kẽ, cho mình phân định được cái gì là mình, cái gì là sở hữu của mình, cái gì là đối tượng của mình. Cái thứ hai, cái bước thực tập là thế này. Thưa đại chúng, là không hề có cái món quà nào quý báu mà tặng không cho chúng ta cả. Chúng ta đã bị trường viễn kiếp tử sinh cho tới hôm nay. Ta cứ đồng quá mình vào vui và buồn, đồng quá mình vào cái sở hữu của mình. Cũng giống như là người nghèo mà có được chiếc xe thì thấy chiếc xe là mình, cho nên ra đường mà ai ném vào một viên đá thì sốt ruột, đau liền chứ không phải là đụng người. Mới đụng chiếc xe thôi là ảnh cho mà ảnh rên rồi. Giống như vậy, ta đã đồng quá mình vào niềm vui nỗi buồn từ nhiều đời, cho nên bây giờ ta có thể nghe được giáo pháp của Phật, giác ngộ một chút xíu. Nhưng mà sao? Thưa, mình vẫn thấy mình là vui, mình là buồn, mình chưa thể nhận diện nó là của mình. Và cái bước đường này nếu các vị làm được, có nghĩa là các vị phải thực tập rất là công phu. Mình phải dùng tất cả thân tâm của mình, tức là bao nhiêu tế bào của hình hài này có, mình phải đầu tư năng lượng nó cho việc tu, thì mình mới có khả năng làm được một điều là nhận diện nó là khách đến và đi, mà mình là người chủ nhìn khách đến và đi. Mình chưa đầu tư toàn bộ thân tâm của mình cho chuyện tu, cái niệm thiết tha của mình nó chưa đủ dày, đủ lớn, đủ sâu. Thế thì thưa các vị, mình vẫn đánh đồng mình vào cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận thôi. Mình vẫn đánh đồng mình vào những cái thứ giả quyển phù du nó ghé lại tâm thức mình nó chơi thôi. Rõ ràng như vậy, cho nên đòi hỏi sự công phu của các vị phải cố gắng thực tập. Phải thực tập liên tục và miên mật. ta mới có thể làm được một điều là thân ở đâu thì tâm ở đấy. Đó là mình chia sẻ cái điều là trong nguyên bậc công phu ngoài biểu hiện đời sống đạo hạnh. Và cái phần A thì mình chia sẻ rồi, phần B là công phu của tâm khắc niệm. Nó có những phần đi ngang qua thế này, rất là cụ thể. Và còn lại cái điều cuối cùng là cái kỳ vọng xuất ly ra khỏi ba cõi. Thưa đại chúng, là cái điều này là cái niềm mơ ước lớn của người tu chúng ta. Chúng ta bỏ cuộc đời mình vô đạo, ta xa lìa thân tình của gia đình, của làng xóm, không có đóng góp cái công sức của mình vào xã hội. Mình vô già lan, thưa các vị, mình hứa với lòng rằng một đời này mình phải làm được một việc là tối thiểu là phải trở thành một bậc thầy đạo hạnh. Bậc thầy đạo hạnh là gì? Thưa, đời sống bên ngoài thể hiện phạm hạnh, đời sống bên trong với tâm thức thể hiện cái chất cao quý, đẹp đẽ. Nếu các vị chưa làm được điều này thì thưa đại chúng là mình làm cho niềm tin của Phật tử càng ngày càng tổn giảm. Mình chưa thể hiện được cái điều này thì mình chưa tròn được cái danh nghĩa của một người tu. Cho nên cái mức độ cạn, chưa nói kỳ vọng xuất ly ba cõi, nhưng mà nói mức độ cạn là khi luyện cuộc đời mình vào đạo tu thì các vị phải làm thế nào cho ngay đời sống này các vị thể hiện ra một vị thầy rất là đạo hạnh. Và điều này thưa không phải khó đối với người tu chúng ta. Ta có điều kiện vô cùng. Thế nào vô cùng? Ví dụ như mình vô chùa rồi thì không cần lo ăn có ăn, không cần lo mặc có mặc. Và hai cái ăn và mặc đủ thì còn cái nhu cầu gì cần thiết nữa đâu. Thưa, không cần cái nhu cầu có tiền rủng rỉnh nhiều trong túi để tiêu pha chuyện nọ chuyện kia. Cho nên ta hãy nhớ là mình luyện cuộc đời mình giàu già lam rồi, mọi cái ăn tiêu có người lo, thí chủ cung cấp, thường trụ cúng dường. Thưa, nếu hình hài các vị còn khỏe mạnh, đó là điều kiện tuyệt vời nhất để ta tu rồi, ta không còn có ước gì thêm nữa cả. Có duyên thì mình tiếp xúc với Phật tử, không có duyên thì không có cái nhu cầu để tiếp xúc cả. Trong khi đó thì chúng ta nhìn thấy cái thế giới người tu bây giờ có rất nhiều người họ quên mất cái sơ tâm ban đầu là chuyện tu để giải thoát. Cho nên vô chùa lăng xăng, sống bộ cánh là đẹp, tức là y áo cho sang, mới thọ thì theo thì 5 năm thì mình thấy ủa sao ông đắp y hòa tượng chứ không phải y 7 điều 9 điều giống như mình. Và thưa các vị, là nếu người tu chúng ta chưa làm được cái điều có phẩm chất đạo hạnh của một người tu thì ta vẫn chưa tròn cái danh của một tu sĩ, chưa xứng đáng là một tỳ kheo con lớn của Đức Như Lai. Cái thứ hai, kỳ vọng xuất ly ra ba cõi này, thưa các vị, mình không phải đầu tư thì giờ cái diễn tu lo phất phơ một ngày 5-3 tiếng đồng hồ mà đủ. Ta phải đầu tư trọn vẹn cả thân và tâm thì mới có khả năng là vượt thoát được ba cõi. Trong này mình ghi rất là nhiều điều nhưng mà mình nghĩ không có thì giờ để chiến xa mình chia sẻ cùng các vị. Trong cái điều kỳ vọng là nó có 3 vấn đề lớn chia sẻ, mình ghi ra đây để các vị nghiên cứu trong cái bài học. Vấn đề thứ nhất là quỷ hình thủ khí tiết. Câu này quen quá. Câu gì thêm nữa?
Xuất gia gì đó quên. Xuất gia hoàng.
Quỷ hình thủ khí tiết, cắt ái từ cả thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thay đổi những thế nhân. Thưa đại chúng, là cái ý đầu tiên là ý này. Mình để cuộc đời mình vô già lam không có nghĩa là mình chăm chút cái hình hài, chăm chút bộ cánh. Mà luyện cuộc đời mình vô già lam với một cái niềm thiết tha rất là chân thành, cái nghĩa là tu để có một, để chuyển hóa tâm thức, để cho phiền não khổ đau trong tâm thức mình nó rơi rụng, để tối thiểu là có một đời sống đạo hạnh thanh cao, thanh bằng và khiết bạch. Và cái thứ hai nữa, người mà quỷ hình thủ khí tiết, thưa các vị, là người đã cắt hết những ân ái của nhân gian. Ta có con mắt nhìn là mọi người đến mình đều là người thân của mình cả, đều là cha là mẹ, không hề có cái nhìn phân biệt người thân cả sơ gì cả, bình đẳng nhất một. Đó là tâm thức của người tu. Không hề có cái chuyện là anh cư sĩ này dễ thương, anh cúng dường nhiều, anh cư sĩ kia chưa từng cúng dường, mà không quý trọng. Thưa, nhất một như nhau, người giàu sang cũng như người bình thường trong xã hội, ta đều có cái nhìn rất bình đẳng, ai cũng là người có duyên với ta, là cha là mẹ trong quá khứ của ta, cái lòng thương yêu phổ đồng như thế. Đó là ý thứ hai. Thứ ba là mình luyện cuộc đời mình trong già lam tự viện đạo pháp rồi, mình hứa với lòng là trong một đời phải hành trì giới pháp của Phật, tối thiểu chúng ta phải thông hiểu giáo lý. Đức Thế Tôn có cái tam bản thánh điển, mình đừng nghĩ là mình chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật không đủ. Thưa hà, không có đủ. Phải học bao giờ người ta bỏ lời này, các vị vô trong bốn miếng bánh người ta đóng đinh cục cục á, thì lúc đó nó chấm dứt cái học. Đời sống người tu là bước vào cái con đường luôn nâng cấp tâm thức mình, luôn học hỏi nâng cấp cái trình độ tri thức hiểu biết của mình, không dừng một ngày nào cả. Và cái cuối cùng là thủ khí tiết, có nghĩa là luôn nuôi dưỡng cái tâm bồ đề, vượt thoát khỏi tử sinh, vượt thoát cái thói phàm thường. Đó là ý thứ nhất của kỳ vọng phúc ly ba cõi. Ý thứ hai xin các vị lưu ý là ta sanh tử đã nhiều rồi, mình đã nhiều đời nổi trôi trong ba cõi sáu đường mênh mông, rất là cực, rất là tội. Cái kiếp này may mắn vô cùng cho nên mình gặp được Phật Pháp. Cái may mắn thứ hai rất là tuyệt vời là chúng ta đều có một hình hài rất là khỏe mạnh, rất là nguyên vẹn. Mắt tai mũi lưỡi còn nguyên dạng, không có bị thiếu khuyết một cái căn nào của hình hài cả. Và không có cái gì hạnh phúc bằng có một hình hài toàn vẹn cả. Ta có vàng, ta có bạc, ta có tiền, ta vẫn bất hạnh khi đời sống của ta mà mắt không thấy được, tai không nghe, muốn bước đi vài bước bước không được. Thì các vị hãy nhìn những hiện tượng của những người lớn tuổi bây giờ, họ ở trong được sinh hôm, thì các vị biết là đời sống ta có vô vàn hạnh phúc. Thế mà mình để cho ngày đoạn tháng qua không có dụng công tu, đó là mình cô phụ hình hài này, cô phụ cái duyên làm nhiều đời gieo trồng cho nên mới gặp được Phật Pháp. Hãy ý thức là ta không tử đã nhiều, ta khóc cho người thân ta đã nhiều lần rồi. Cứ một lần sinh ra là mình có gia đình, bè bạn, có quốc gia, có bố mẹ, có người thân. Người thân mình mất mình khóc, rồi mình ra đi đời người thân mình cũng đã từng khóc bao lần rồi. Cái kiếp này may mắn vô cùng gặp được Phật Pháp. Thưa ta hãy ý thức điều này để ta quyết một lòng xuất ly ba cõi. Cái ý thứ ba thưa các vị là ta hãy luôn nuôi dưỡng cái tâm bồ đề. Cái tâm bồ đề này nó cũng cần thức ăn. Ví dụ như hình hài các vị mỗi ngày các vị phải bỏ vô, các vị mới sống được. Thì cái tâm tu của các vị cũng thế. Mỗi một ngày mà mình không có nuôi nó bằng một câu kinh, một tiếng pháp, một thời tọa thiền, một thời công phu, thế thì nó teo tóp lại dần, nó nhỏ lại dần, và lần lần nó chết hồi nào cũng hay. Cho nên ta phải nuôi dưỡng cái tâm bồ đề của chúng ta mỗi ngày. Người xưa họ đốt một cái hương, họ tọa thiền, sau một thời thiền tọa họ nhìn lại tâm của họ nó vẫn còn ngổn ngang, họ khóc. Họ thấy sao? Một ngày đi qua, một thời tọa thiền mà không có được cái chút công phu nào cho giỏi cả. Và ta bây giờ ta nhìn từng ngày đi qua như nước qua kẻ tai không tiếc, đó là tội nghiệp cho chính ta vô cùng. Ta hay biết quý tiếc từng tắc bóng thời gian. Người xưa nhìn lá rơi ngộ đạo, nhìn mặt trời lặn ngộ đạo. Ngộ cái gì? Thưa ngộ vô thường. Thấy mạng sống mình rất là mỏng manh, ngày tháng đi qua rất là nhanh, sợ tu không kịp. Cho nên các vị hãy ý thức nuôi dưỡng tâm tu của mình từng ngày, nuôi dưỡng cái học, nuôi dưỡng cái tu, và nuôi dưỡng cái khả năng chánh niệm của các vị từng ngày. Và nên nhớ là nếu có một phút giây rỗi rảnh nào, thưa mình có thể ngồi tọa thiền hoặc ngồi trên sofa, ngồi trên ghế thòng chân, nơi nào ta cũng thể tu được cả. Rảnh rang ta có thể bước 5 bước thiền hành. Thưa, nếu đợi cho có thời gian rảnh thì có lúc nào rảnh đâu, ta hay lợi dụng mọi lúc đi rót một miếng nước. Thay vì mình đi mà thân ở đây tâm chạy trước, thì mình hãy làm một việc là kéo tâm về lại ngay nơi thân, để từng bước đi mình ý thức từng bước đi là thiền hành. Thưa, mọi lúc ta đều có thể tu được. Nếu các vị đem tâm các vị về lại ngay nơi thân, thì các vị ăn, các vị uống, các vị nói, các vị thở, các vị cười, các vị bước đi đều đang ở trong cái trạng thái của tu. Nếu các vị không làm được điều này, thì cho dù các vị lên thiền đường, các vị lễ Phật, các vị tụng kinh, tâm các vị nó chạy nơi nào đó, thì ta vẫn dụng công rất là tệ. Cho nên hãy khéo lợi dụng mọi phút mọi giây của đời sống, luôn nuôi dưỡng tâm Bồ Đề, làm cho cái tâm tu của mình mỗi một ngày nó mỗi bừng cháy. Và có thế thì mình mới kỳ vọng xuất ly được ban cõi. Và cuối cùng, thưa đại chúng, là đời người quá nhanh lắm, nó không có đợi chờ. Tôi nhớ tôi mới thanh niên đây, nhuận giờ tôi không già 60, mau ghê lắm. Những năm còn ở thường chiếu, năm còn ở trên không, mới năm 74, 73 thôi. Lúc đó mình còn là một thanh niên trẻ hơn Minh Nhật nữa, khỏe mạnh vô cùng. Bây giờ tự nhiên trở thành ông già bệnh hoạn lùm cụm.
Quán muốn ngủ cho nên thầy dừng để đợi tới 2 tuần, mỗi tuần này.
Mong rằng những cái điều chia sẻ của mình rất là chân tình, các vị ghi nhận, các vị cố gắng học từng ngày, từng bỏ trôi. Các thầy cô trẻ là những hạt mầm rất là quý, là kim cương trên cái vùng đất này. Các vị có thể nối được hai bờ văn hóa Việt và Mỹ. Các vị có khả năng sử dụng được tiếng Mỹ, có khả năng nói được tiếng Việt, hiểu được tiếng Việt. Có cái điều tuyệt vời là kinh điển được dịch ra, và những cái ý nghĩa thâm sâu nhất nó vẫn còn nằm ở cái phần Việt ngữ, chưa thấm vào văn học của Phật giáo Mỹ. Và mình có thể giảng giải thiền tông bằng ngôn ngữ Việt, đi vào tâm thức người Việt rất là dễ. Các vị có cái may mắn vô cùng là tiếp thu được cái kho tàng văn hóa Việt. Mình làm chiếc gạch nối để nuôi dưỡng những thế hệ con em của mình trên đất nước này. Mình phải quý tiếc từng ngày một, học và tu mỗi một ngày, hứa với lòng rằng phải chuyển hóa tâm cho thật tốt để xứng đáng là những người con của Đức Như Lai. Đừng có thả trôi cuộc đời mình theo những thói quê hèn, cái thói vụng về, ham hố lợi danh của nhân gian. Mình phải thể hiện được cái phẩm chất của một người tu, chứ đừng có lăn xăng trong cuộc sống nhiều. Cái giá trị của mình là giá trị của một người tu. Và các vị để ý là dù cho mình có nổi danh về cái gì đi nữa, nhưng mà lòng mình vẫn chưa tu được, chưa chuyển hóa được, thì tới cái lúc mình chết, mình vẫn quằn quại đau thương. Và cái điều này nó làm cho niềm tin của Phật tử càng ngày càng mất. Mình phải cố gắng tu cho lòng mình nó thanh thản ngay lúc này, xả ly được những cái chấp trước của nhân gian cái lúc còn sống này, để cái lúc bệnh, lúc mất mình ra đi rất là thanh thản, chắp tay niệm Phật và khép mắt lại giả từ đồ chúng rồi ra đi, thì cái đó quý vô cùng, làm cho đạo Phật có mặt thực sự. Phật xin dừng ở đây. Đúng rồi, không kỳ kèo nữa.
Bây giờ phải đi tụng nán cho thầy nợ nữa chứ.
Cho thầy nợ nửa tiếng, tha cho thầy nửa tiếng. Thôi giờ mình đứng dậy hồi hướng đi. Nguyện đem công ơn.